Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. We Should All Be Millionaires của Rachel Rogers là sách hướng dẫn tài chính và kinh doanh, kết hợp lập luận nữ quyền với các bước thực hành để giúp phụ nữ tăng thu nhập, tích lũy tài sản và giành quyền tự chủ kinh tế. Xuất bản năm 2021, cuốn sách không xem việc trở thành triệu phú chỉ là một mục tiêu xa hoa của cá nhân. Rogers, một luật sư, doanh nhân và nhà huấn luyện kinh doanh, đặt mục tiêu này trong bối cảnh phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ da màu và những nhóm từng bị gạt ra ngoài các cơ hội tạo của cải, đã chịu nhiều rào cản lịch sử và xã hội. Bà phê phán kiểu lời khuyên tài chính chỉ nhấn mạnh tiết kiệm cực đoan, trong khi bỏ qua chênh lệch thu nhập, quyền thương lượng và khả năng sở hữu tài sản. Trọng tâm của sách là thay đổi quan hệ với tiền, đặt mục tiêu thu nhập lớn hơn, thiết lập ranh giới và xây hệ thống quản lý tiền. Đây vừa là một lời kêu gọi về quyền lực kinh tế, vừa là cẩm nang thiên về hành động. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giàu có được đặt lại như một vấn đề quyền lực kinh tế và công bằng. Luận điểm khác biệt nhất của Rachel Rogers là phụ nữ kiếm nhiều tiền và sở hữu tài sản không phải là hành vi ích kỷ. Bà xem đó là một cách tăng quyền lựa chọn, giảm sự lệ thuộc và mở rộng năng lực tác động đến gia đình lẫn cộng đồng. Cách đặt vấn đề này quan trọng vì nhiều lời khuyên tài chính truyền thống bắt đầu từ chi tiêu cá nhân, còn Rogers bắt đầu từ câu hỏi ai được tiếp cận thu nhập cao, vốn đầu tư, mạng lưới và quyền ra quyết định. Sách nhấn mạnh rằng phụ nữ và người da màu từng bị hạn chế cơ hội xây dựng của cải qua nhiều thế hệ. Vì vậy, cảm giác ngại đòi lương cao, sợ bị đánh giá khi tham vọng hoặc coi tiền là chủ đề không phù hợp với phụ nữ không chỉ là thiếu tự tin của từng cá nhân. Chúng cũng liên quan đến những thông điệp xã hội được lặp lại lâu dài. Tuy vậy, Rogers không dùng bất bình đẳng cấu trúc như lý do để dừng hành động. Bà chuyển trọng tâm sang những đòn bẩy người đọc có thể sử dụng như tăng giá trị công việc, thương lượng, xây doanh nghiệp, đầu tư vào năng lực và quản lý dòng tiền. Theo logic của sách, của cải không tự giải quyết bất công, nhưng thiếu quyền lực kinh tế khiến việc bảo vệ lợi ích, hỗ trợ người thân hay tài trợ cho các mục tiêu xã hội trở nên khó hơn. Thứ hai, thay thế các câu chuyện tự giới hạn về tiền bằng mục tiêu thu nhập có thể đo lường. Rogers cho rằng, một trở ngại lớn với việc làm giàu là những câu chuyện nội tâm về tiền. Chẳng hạn, có người tin mình không giỏi tiền bạc, chỉ người khác mới có thể giàu, hoặc muốn kiếm nhiều tiền đồng nghĩa với tham lam. Sách đề nghị người đọc nhận diện các suy nghĩ này thay vì coi chúng là sự thật cố định. Điểm cần lưu ý là việc thay đổi tư duy trong cuốn sách không dừng ở khẳng định tích cực. Nó được nối với các quyết định cụ thể như xác định mức sống, mong muốn thực sự cần bao nhiêu tiền, đặt mục tiêu thu nhập lớn hơn mức quen thuộc và kiểm tra liệu cách làm hiện tại có tạo ra con đường đạt mục tiêu hay không. Rogers đặc biệt phản đối việc coi một ngưỡng thu nhập phổ biến là giới hạn cuối cùng của tham vọng. Lập luận của bà là chi phí chăm sóc gia đình, sức khỏe, thời gian nghỉ ngơi, hỗ trợ cộng đồng và tích lũy đầu tư đòi hỏi một tầm nhìn tài chính rộng hơn. Người đọc được khuyến khích phân biệt giữa mong muốn được xã hội chấp nhận và nhu cầu kinh tế thực tế của mình. Cách tiếp cận này hữu ích nhất khi đi kèm dữ liệu cá nhân gồm thu nhập hiện tại, chi phí, nợ, tài sản và khoảng cách tới mục tiêu. Nếu không có phần đo lường ấy, tham vọng lớn rất dễ chỉ còn là khẩu hiệu. Thứ ba, quyết định triệu đô và ranh giới triệu đô nhằm bảo vệ thời gian, tiền bạc và năng lực. Một cơ chế thực hành quan trọng trong sách là phân biệt những lựa chọn làm hao hụt nguồn lực với những quyết định có giá trị dài hạn, được Rogers gọi là quyết định triệu đô. Khái niệm này không có nghĩa mọi quyết định phải tạo ra 1 triệu đô la ngay lập tức. Nó là tiêu chuẩn để đánh giá liệu một lựa chọn có bảo vệ hoặc mở rộng thời gian, năng lượng, thu nhập và khả năng phát triển hay không. Ví dụ, người đọc được mời xem xét các công việc trả thấp nhưng đòi hỏi quá mức, khách hàng không tôn trọng điều khoản hay các nghĩa vụ gia đình và xã hội luôn mặc định phụ nữ phải gánh vác. Khi những nghĩa vụ này không được xem xét, chúng có thể làm mất thời gian cần cho công việc có thu nhập cao hơn, học kỹ năng mới hoặc xây tài sản. Từ đó, sách đề xuất ranh giới triệu đô, tức các giới hạn rõ ràng về giá cả, thời hạn, cách giao tiếp, khối lượng chăm sóc và sự sẵn sàng làm không công. Đây không phải lời khuyên tách rời khỏi hoàn cảnh. Một số người có ít quyền từ chối hơn vì việc làm, gia đình hay tài chính. Nhưng nguyên tắc vẫn là nhận diện cái giá của việc luôn dễ dãi, rồi tăng dần khả năng đàm phán. Ranh giới, theo Rogers, là một công cụ kinh tế vì nó giúp nguồn lực hữu hạn không bị tiêu hao vào những cam kết không phục vụ mục tiêu tài chính. Thứ tư, tăng thu nhập được ưu tiên hơn thắt lưng buộc bụng, nhưng phải đi cùng hạ tầng tài chính. Khác với nhiều sách tài chính cá nhân tập trung trước hết vào cắt giảm các khoản nhỏ. Rogers ưu tiên câu hỏi làm sao kiếm thêm tiền. Bà cho rằng tiết kiệm có giới hạn tự nhiên, trong khi thu nhập có thể tăng qua thương lượng lương, điều chỉnh giá dịch vụ, bán hàng, mở rộng tệp khách hàng hoặc xây một mô hình kinh doanh tốt hơn. Thử thách kiếm 10.000 đô la trong 10 ngày được trình bày như một bài tập nhằm buộc người đọc nghĩ nhanh về giá trị họ có thể cung cấp. Những lời đề nghị đang bỏ ngỏ và các cuộc trò chuyện bán hàng cần thực hiện. Giá trị chính của bài tập nằm ở việc chuyển từ suy nghĩ thiếu thốn sang hành động tạo doanh thu, chứ không phải hứa hẹn rằng mọi người đều đạt cùng một kết quả trong cùng thời gian. Đồng thời, sách không xem doanh thu là tài sản. Tiền kiếm được cần được giữ lại, theo dõi và phân bổ có chủ đích. Rogers khuyến khích xây hạ tầng như sổ sách, theo dõi giá trị tài sản ròng, các tài khoản phù hợp và những buổi kiểm tra tiền bạc định kỳ, đôi khi bà gọi là Money Church. Các hệ thống này giúp tách cảm xúc khỏi thông tin thực tế. Người đọc có thể thấy rõ mình đang nợ bao nhiêu, đang tích lũy gì và quyết định nào cần thay đổi. Vì thế, thông điệp của sách là tăng thu nhập phải được nối với năng lực quản trị. Nếu không, mức kiếm cao hơn có thể không chuyển thành sự an toàn dài hạn. Cuối cùng, mạng lưới Million Dollar Squad biến quan hệ xã hội thành một phần của chiến lược làm giàu. Rogers dành sự chú ý đáng kể cho cộng đồng. Vì bà cho rằng người đọc khó duy trì tham vọng tài chính lớn nếu môi trường xung quanh luôn xem nó là phi thực tế hoặc đáng xấu hổ. Khái niệm Million Dollar Squad chỉ một nhóm người có thể cung cấp sự khích lệ, thông tin, chuẩn mực và trách nhiệm giải trình cho mục tiêu phát triển kinh tế. Đây không đơn giản là tìm bạn bè giàu có. Ý tưởng là chủ động xây các quan hệ với người nghiêm túc về công việc, tiền bạc và sự phát triển, đồng thời giảm ảnh hưởng của những tương tác liên tục kéo người đọc về tâm thế tự giới hạn. Lập luận này có cơ sở thực tế trong kinh doanh, cơ hội việc làm, khách hàng, đối tác, kiến thức về giá cả hay đầu tư thường lưu chuyển qua mạng lưới. Những nhóm vốn bị loại trừ khỏi các mạng lưới quyền lực truyền thống càng cần tạo những kênh kết nối thay thế. Tuy nhiên, sách cũng ngầm đòi hỏi sự chủ động vì một cộng đồng hỗ trợ không thể thay thế kỹ năng, sản phẩm tốt hay kỷ luật tài chính. Giá trị của nhóm nằm ở việc người đọc có nơi để trao đổi về thương lượng, doanh thu, sai lầm và mục tiêu mà không phải thu nhỏ tham vọng. Khi kết hợp với ranh giới và hệ thống tài chính, mạng lưới này giúp các quyết định mới dễ được duy trì hơn, thay vì chỉ xuất hiện như một đợt hứng khởi ngắn hạn. Kết luận, We Should All Be Millionaires phù hợp nhất với phụ nữ muốn tăng thu nhập, xây tài sản và nhìn tiền bạc như một phần của quyền tự chủ, đặc biệt là doanh nhân, người làm tự do. Quản lý, chuyên gia đang cần thương lượng giá trị lao động hoặc người thuộc các nhóm từng ít được tiếp cận cơ hội kinh tế. Sách cũng có ích cho người làm công ăn lương vì nhiều nguyên tắc về mục tiêu thu nhập, ranh giới, theo dõi tài chính và xây mạng lưới không phụ thuộc vào việc sở hữu doanh nghiệp. Người đọc đang cần một hướng dẫn kỹ thuật sâu về phân bổ tài sản, định giá chứng khoán, thuế hay đầu tư sẽ cần tìm thêm nguồn chuyên môn khác. Đây không phải thế mạnh chính của Rogers. Lợi ích thực tế nổi bật của cuốn sách là nó buộc người đọc chuyển từ quản lý thiếu thốn sang đánh giá toàn bộ cấu trúc tạo thu nhập của mình, gồm giá bán, lương, thời gian, quan hệ và hệ thống tiền bạc. Về mặt tư tưởng, sách giúp giải thích vì sao sự ngại ngùng quanh tiền của phụ nữ không thể chỉ được xem là vấn đề cá nhân. Điểm khiến sách nổi bật giữa dòng sách tài chính cá nhân là sự kết hợp trực diện giữa nữ quyền, lịch sử bất bình đẳng kinh tế và hành động tạo doanh thu. Thay vì chỉ dạy tiết kiệm hay khuyên đầu tư chung chung, Rogers nhấn mạnh việc đòi hỏi nhiều hơn, bảo vệ nguồn lực và biến tiền thành năng lực lựa chọn. Giọng điệu có chủ đích mạnh mẽ, nhưng thông điệp cốt lõi vẫn thực dụng là tham vọng cần được hỗ trợ bởi quyết định, kỷ luật và hạ tầng tài chính. Nếu bạn muốn ủng hộ Rachel Rogers, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!